Kinh có tựa đề là Kinh Bát Nạn. Kinh Bát Nạn tức là Đức Phật sẽ trình bày với lại cho cái người học Phật thấy rằng chúng ta có 8 cái nạn. Bát Nạn tức là 8 nạn. Và lâu lâu đôi khi mình cũng nghe trong Phật học có cái từ đó là Tam Đồ Bát Nạn. Thì cái Bát Nạn này nó sẽ có gần như là 8 điểm tương đồng với cái Bát Nạn mà chúng ta nghe, tức là những cái nạn mà cái người khi mà mình làm cái người học Phật á mình sẽ gặp phải. Và khi mà chúng ta có những cái nạn đó, hoặc là chúng ta sinh vào cái thời kỳ nào mà được gọi là phi thời, tức là không có đúng thời, thì khi mình sinh vào những cái mà cái giai đoạn gọi là không đúng thời đó, gọi là phi thời đó, là mình rơi vào một cái nạn. Nói cách khác giống như mình nói nghĩa là mình sinh vào với một cái ngôi sao xấu, tức là phi thời, không đúng lúc. Chẳng hạn mình là con mà sinh trong một cái gia đình mà nó trúng lúc gia đình nó nghèo cùng khốn khổ, hoặc sinh vào một cái quốc độ, một cái đất nước mà nó quá nhiều nữa là tai ương và khổ đau, thì cái đó gọi là phi thời. Phi tức là chẳng phải thời, lẽ ra là không có nên sanh. Nhưng mà nếu mà nói rằng không nên sanh mà tại sao mình sanh, nghĩa là cái mà chúng ta sinh ra trong một cái thời, hay là chúng ta sinh ra trong đời này, không phải là do cái quyết định của chúng ta được, mà đó là do một cái dòng chảy của nghiệp. Hay nói cách khác là nếu mà chúng ta có duyên, có nợ, có nghĩa là có ân, có oán, có nghĩa là cái bằng tiền thiên túc trái với cuộc đời này mà chúng ta mới sinh ra đời này. Cho nên do cái quan nghiệp, cái nghĩa là mình gọi là cái dòng luân hồi mà tiền thiên túc trái mà chúng ta sinh lại, do đó chúng ta không có một cái quyền quyết định rằng nghĩa là chúng ta sinh trong cái đời này ở một cái thời điểm nào để gọi là cái thời điểm nữa là cái bằng đúng thời. Và như vậy cái nạn ở đây á, nạn tức là tai nạn, là khổ nạn. Mà tuần rồi, cái kỳ rồi chúng ta có nghe về cái bài nữa là cái bằng đôi mắt của Mẹ Hiền Thế Âm, tức là nói rằng một cái vị Bồ Tát có khả năng cứu nạn. Nam mô cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Quan Thâm Bồ Tát. Thì như vậy nếu mà chúng ta sinh ra một cái thời gọi là phi thời, chúng ta có nạn, chúng ta cầu xin để được cứu nạn, thì như vậy cái nạn nó có hết hay không? Đây là cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Bởi vì thật ra cái nạn, cái chữ nạn mà ở trong đạo Phật, hay là trong cái vai trò gọi là cái bằng đạo Phật của trí tuệ, rằng nếu mà chúng ta muốn hóa giải cái nạn của chúng ta, thì chúng ta hóa giải cái nạn là nạn nhân, chứ không phải là chúng ta hóa giải cái nạn mà gọi là nạn quả. Cái nạn mà chúng ta cầu xin để chờ đợi được cứu nạn, mà lâu nay mà mình thường thường mình gọi là cái bằng Nam Mô cứu khổ cứu nạn, cái nạn mà mình đang trong cầu cứu đó là cứu cái nạn quả, cái đã đến rồi và cái đã kết quả. Đó là đạo Phật của tín ngưỡng. Bởi mình tín ngưỡng, mình có một niềm tin, mình nghĩ rằng trong cái khổ đau, trong một lúc nào đó nghĩa là bị sự khủng hoảng của hoàn cảnh của thực tế, mình đau đớn quá, mình cầu xin để cho giải thoát khỏi đau đớn đó, thì đó nó đã trở thành quả rồi. Cũng giống như mình cầu an là gì, mình không an, mình mới cầu an, chứ nếu mà mình đã an rồi có ai cầu an không? Không, nhưng bây giờ mình chưa có trúng số lô tô, mình cứ đợi nó trúng hoài, chứ thiệt ra mình không mua giấy số, hoặc là mình đã trúng rồi thì không, người ta không cầu nữa. Tức là người ta chỉ cầu an khi nào người ta thực sự chưa an. Còn nếu mà người ta đã an rồi thì không có lý do gì để phải cầu nữa cả. Đây là một cái thực tế mà cái người học Phật phải hiểu rất là rõ ràng. Cho nên ở đây cái vai trò mà chữ nạn mà chúng ta đã học đó, tức là cái nạn mà của Bồ Tát, cái vai trò, cái vị trí nghĩa là đôi mắt, tức là cái nhìn của Bồ Tát Quan Âm, tức là cái nhìn của trí tuệ có thể phá tan tất cả các khổ nạn đó, hay là nghĩa là phá vỡ tất cả những khổ nạn mà gọi là nạn này, tức là gì, là nạn của nhân. Nạn của nhân, nạn là cái mà nghĩa là chúng ta đang chuẩn bị gây cái nhân đó để đưa đến khổ đau. Cho nên vì vậy chuẩn bị gây cái nhân đó mà đưa đến khổ đau cho mình, cho đến những người xung quanh. Bây giờ mình sợ hãi, mình hiểu được đạo, mình có một cái phước duyên, mình nghe được giáo lý, mình nghe được kinh, mình muốn cầu Bồ Tát Quan Âm để giúp cho mình thoát khỏi cái nạn đó. Cho nên do cái chánh niệm, cái tư duy một cách chân chánh đó, dừng đứng lại các cái hành nghiệp, tức là dừng đứng lại các cái tức là tiếp tục tương tục của cái nghiệp mình sẽ làm, cho nên mình thoát khỏi các tai nạn. Nói một cách khác á, tức là nếu mà khi chúng ta niệm Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta cầu cứu được cái nạn, thì chúng ta thấy rằng chính cái hành nghiệp của chúng ta sẽ xảy ra những gì nếu mà chúng ta không có biết kiểm soát nó, không có biết nữa là mình gọi là cái bằng dừng trụ nó lại. Và khi mà chúng ta đã không biết rồi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục dấn thân, và càng dấn thân sâu vào các cái tai nạn rồi đó, thì chúng ta sẽ càng có nhiều cái khổ đau, chúng ta không có chấm dứt được cái sự nữa là cái bằng tiếp tục trái thì chúng ta sẽ khổ đau. Và khi chúng ta khổ đau là chúng ta có cầu cứu, chúng ta có niệm quan tâm Bồ Tát cỡ nào đi nữa, trên cái nạn quả nó đã thành hình rồi thì chúng ta không thể nào mà có thể cầu cứu được hết. Đây là cái ý chính mà trước khi chúng ta học một bài kinh thì chúng ta thấy Đức Phật sẽ nói về cái nạn mà cái người con Phật hay là những người tu tập phải gặp phải, là những cái nạn nhân chuẩn bị, gọi là cái hình thành của cái nhân. Và làm thế nào mà để kiểm soát hình thành được cái nhân đó, thì chúng ta sẽ không tiếp tục chịu cái quả. Do vậy khi chúng ta không chịu cái quả, có nghĩa là chúng ta đã tự tại, đã thoát khỏi cái tai nạn đó. Như vừa rồi chúng ta học về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy rằng trong đó nói rằng nếu một cái người mà bị ai đó nghĩa là xô té vào cái hầm lửa, tức là giả sử hưng hại ý tiêu đọa cái bằng quả diệm sơn, nếu mà xô mình rớt vào trong cái quả diệm, tức là cái núi lửa, nếu mà người nào mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì một cái mảy lông chẳng động, hay là cái bằng người nào mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì người đó thoát khỏi cái nạn bị lửa cháy. Thì rõ ràng nếu mà người học Phật chúng ta biết rằng cái lửa đây là gì, là lửa tham dục, lửa sân giận. Cho nên nghĩa là khi nào mình sân giận, mình thấy là mình bước vào trong một cái nhà, mình thấy là cái nhà giống như một cái ngục tù, nó luôn luôn, nghĩa là luôn luôn có một sự sân giận, luôn luôn có một sự cháy.